Radio Dân An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 12. Từ biệt tại Antioquia. Tông đồ lại ở trong căn nhà tại Antioquia, cùng với hai môn đệ và tất cả những người ở Antionia. Hôm nay họ không mặc đồ cục để làm việc, nhưng mặc đồ dài của ngày lễ. Tôi kết luận đây là ngày Sa-bát. Philip xin các tông đồ nói với mọi người ít là một lần trước giờ khởi hành đã rất gần.
Về điều gì?
Về điều như các ngài muốn, quý vị đã nghe những chuyện vãng của chúng tôi trong mấy ngày qua, hãy tìm hứng ở đó.
Các tông đồ nhìn nhau, ai sẽ nói đây? Đương nhiên là Phêrô, ông sếp mà, nhưng Phêrô không muốn nói. Ông nhường danh dự cho Giacôbê hay Gioan Giê-bê-đê. Chỉ khi ông thấy là không thể lay chuyển được họ, ông mới quyết định nói.
Hôm nay, chúng ta đã nghe giải thích trong giáo đường về chương 52 sách Isaiah và lời bình giải đã được cho là uyên bác đối với thế gian và thiếu sót đối với đấng khôn ngoan. Nhưng đã không ai phiền trách gì người bình giải. Ông đã cho những gì ông có thể với sự khôn ngoan què quặt của ông về điều tốt nhất mà ông có, sự hiểu biết về Đức Messiah và thời kỳ mới do người mang tới. Nhưng chúng ta không chỉ trích ông, chúng ta chỉ cầu nguyện để ông nhận ra hai hồng ân này và có thể chấp nhận nó và không đặt trở ngại cho nó. Quý vị đã nói với tôi rằng, trong kỳ lễ vừa qua, quý vị đã nghe nói về Thầy với lòng tin cũng như với sự khinh bỉ và rằng chính vì đức tin vững vàng đã tràn đầy các con tim trong nhà Lazaro, hết mọi con tim mà quý vị đã có thể chống lại được với những chướng ngại vật mà các kẻ nói xỏ xiên đặt vào con tim quý vị. Hơn ai hết, những người này chính là các rabbi của Israel. Nhưng thông thái không có nghĩa là thánh thiện, cũng không có nghĩa là chiếm hữu được chân lý. Chân lý chính là điều này. Giê-xu Nazareth chính là đấng Messiah đã được hứa ban, là vị cứu tinh mà các tiên tri đã nói. Và vị tiên tri sau cùng là Gioan Tẩy Giả mới an nghỉ ít lâu trong lòng Abraham sau sự tử đạo vinh quang vì công lý. Có những kẻ đang hiện diện ở đây đã nghe những lời này của ông.
Đây là con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian.
Những lời này đã được tin bởi những kẻ khiêm nhường trong số những người ở đó. Vì sự khiêm tốn dẫn tới đức tin, trong khi với những người kiêu căng thì con đường sẽ khó khăn, vì họ bị cột chân, không sao lên được tới đỉnh núi, nơi những kẻ trong sạch và sáng láng sống đời đức tin. Các kẻ khiêm nhường, bởi vì họ khiêm nhường, nên họ tin. Họ đáng được làm những người đầu tiên trong đạo binh của Chúa Giê-xu. Vậy, quý vị thấy sự khiêm tốn cần thiết biết bao để biết tin mau mắn. Và người ta được thưởng chừng nào vì biết tin, mặc dầu những trái nghịch ở hình thức bên ngoài. Tôi khích lệ quý vị và tôi thúc đẩy quý vị hãy có trong mình hai đặc tính này. Như vậy, quý vị sẽ thuộc về đạo binh của Thiên Chúa và quý vị sẽ chinh phục được nước trời. Đến lượt anh, Simon Zealot, tôi chấm dứt. Anh hãy tiếp tục.
Zealot bị bắt bất ngờ và bị chỉ định rõ ràng là diễn giải thứ hai. Ông phải tiến lên, không chần chừ, không kháng biện. Và ông làm việc đó bằng cách nói.
Tôi tiếp tục bài thuyết trình của Simon Firo, thủ lãnh của tất cả chúng tôi theo ý Chúa, và tôi dựa vào chương 52 của Isaiah, được coi là người biết chân lý nhập thể mà ông là tôi tớ muôn đời. Ông đã nói,
hỡi Sion, hãy đứng dậy, hãy mang lấy sức mạnh, hỡi thành thánh, hãy mặc lấy y phục ngày lễ.
Thực phải như vậy, vì một khi lời hứa được hoàn thành, bình an được thiết lập, sự kết án ngừng lại và thời vui mừng tới. Các con tim và các kinh thành phải mặc y phục ngày lễ, để các tráng cuối gầm được ngẩng lên khi nó ý thức được mình không còn bị ghét, bị thua, bị đánh, nhưng được yêu thương và giải phóng. Chúng ta không ở đây để kết án Jerusalem. Đức bác ái là nhân đức thứ nhất trong mọi nhân đức cấm điều đó. Vậy, chúng ta hãy ngừng quan sát con tim của những người khác và hãy nhìn vào con tim của chúng ta. Hãy mặc cho con tim chúng ta sức mạnh của đức tin mà Simon đã nói. Hãy mặc y phục ngày lễ vì lòng tin của chúng ta từ bao thế kỷ nơi đấng Messiah bây giờ được thực hiện. Đấng Messiah, đấng thánh, ngôi lời của Thiên Chúa đã thực sự ở giữa chúng ta. Và không phải chỉ các tâm hồn được nghe lời của đấng khôn ngoan củng cố cho họ và đổ tràn cho họ sự thánh thiện và bình an, mà cả các thân xác bởi công việc của đấng thánh, đấng mà Thiên Chúa Cha luôn luôn nhận lời, đã được giải phóng cho khỏi các bệnh tật kinh hãi nhất và cả đến sự chết, và để cho đất đai, núi đồi, thung lũng của quê hương chúng ta vang lên những lời vạn tuế con vua David, mà đấng tối cao đã sai ngôi lời của người đến như người đã hứa cùng các tổ phụ và các tiên tri. Tôi người đang nói với quý vị đây. Trước đây tôi bị cùi, bị tiền định để chết sau bao năm lo âu khủng khiếp trong sự cô đơn của loài vật hoang dành cho các kẻ phong cùi. Có một người nói với tôi,
hãy đến với vị Rabbi Nazareth, anh sẽ được chữa lành.
Tôi có lòng tin, tôi tới và tôi được chữa khỏi trong thân xác và trong linh hồn. Trên thân xác thì bệnh cùi biến đi, cái bệnh phân rẽ con người, trong tâm hồn thì biến đi sự thù ghét, phân rẽ với Thiên Chúa. Và với một tâm hồn mới, sau khi đã bị đầy bệnh tật, lo âu, tôi đã trở nên tôi tái người, được gọi làm sứ mệnh hạnh phúc là đi vào giữa loài người để yêu họ nhân danh người, để dạy họ một sự cần thiết duy nhất. Chúa Giêsu Nazareth là đấng cứu tinh và phúc cho những ai tin ở người. Giacôbê anh phê, bây giờ anh nói đi.
Tôi là anh của vị Nazareth. Ba tôi và ba của người là anh em ruột, sinh ra bởi cùng một già, nhưng tôi không thể nói tôi là anh họ của người, nhưng là tôi tớ của người, bởi vì tính cách làm cha của Giuse, em ruột của ba tôi, thì là tình cha thiêng liêng. Trong thực tế, tôi nói với quý vị rằng, cha thực của Giêsu, thầy của chúng tôi, chính là đấng tối cao mà chúng ta thờ lại. Người đã cho phép thiên tính của người, duy nhất và ba ngôi, nhập thể trong ngôi thứ hai và xuống trên trái đất, mà vẫn luôn luôn kết hợp với các thiên tính trên trời. Vì Thiên Chúa có thể làm điều đó, người là đấng toàn năng, và người đã làm vậy vì tình yêu là bản thể của người. Giêsu Nazareth là anh em với chúng ta. Ôi loại người, vì người được sinh ra bởi một phụ nữ, người giống như chúng ta trong nhân tính của người. Người là thầy của chúng ta, vì người khôn ngoan, người là chính lời của Thiên Chúa, đến để nói về Thiên Chúa, để làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa người là Chúa của chúng ta, là một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mà người luôn luôn kết hợp bằng tình yêu, bằng quyền phép và bằng bản tính. Chớ gì quý vị chiếm hữu được chân lý này mà nhiều bằng cớ đã biểu lộ do ân huệ của đấng công chính là bà con của tôi, và với cái thế giới muốn giật quý vị ra khỏi Đức Kitô khi họ nói
đó là một người như mọi người,
thì hãy trả lời không, đó là con Thiên Chúa, đó là ngôi sao sinh ra từ Gia-cóp, đó là cây gậy dựng lên ở đây trong Israel, đó là đấng thống trị. Đừng để một cái gì làm cho quý vị siêu lầm. Đó là đức tin. Đến lần anh Andre.
Đó là đức tin. Tôi là một dân chài hèn mọn tại hồ Galilee. Trong những đêm đánh cá yên lặng, dưới ánh sáng của các vì sao, tôi đã có những đàm thoại yên lặng với chính mình tôi. Tôi nói, khi nào người sẽ tới? Lúc đó tôi còn sống không? Theo lời các tiên tri thì còn thiếu nhiều năm nữa. Đối với con người mà đời sống giới hạn thì vài chục năm cũng dài như nhiều thế kỷ. Tôi tự hỏi, người sẽ đến thế nào? Từ đâu? Bởi ai? Và bản tính loài người trì độn của tôi làm tôi mơ một vương quốc huy hoàng, những nơi ở của vua chúa, những đoàn tùy tùng, những kèn trống vang lừng và một sức mạnh, một oai quyền không thể chống lại được. Và tôi nói, ai có thể nhìn xem vị đại vương này? Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của người còn làm cho kinh hãi hơn là chính Giê-hô-va trên núi Sinai. Tôi nói, dân Hy Bá đã thấy ngọn núi rực sáng, nhưng họ không bị biến thành tro vì đấng hằng hữu ở bên ngoài tầng mây. Nhưng ở đây, người sẽ nhìn chúng ta với con mắt xác thịt và chúng ta sẽ chết. Trước tôi là môn đệ của ông Tẩy Giả, và trong những lúc nghỉ đánh cá, tôi đến tìm ông cùng với các bạn tôi, cũng vào một ngày trăng như vậy. Bờ sông Jordan đông nghẹt, đám đông run rẩy vì những lời của ông Tẩy Giả. Tôi nhận thấy một thanh niên trẻ, đẹp trai, bình tĩnh, đang từ một ngõ hẻm đến với chúng tôi, y phục của người khiêm tốn, diện mạo người dịu dàng. Người có vẻ như xin và cho tình yêu. Con mắt xanh của người nhìn tôi một lát, và tôi cảm thấy một cái gì tôi chưa hề bao giờ cảm thấy. Tựa như nó vuốt ve tâm hồn tôi, giống như cánh các thiên thần cà nhẹ trên tôi. Trong một lát, tôi thấy mình ở rất xa trái đất, xa tới nỗi tôi nói, bây giờ tôi sắp chết. Đó là tiếng Thiên Chúa gọi linh hồn tôi. Nhưng tôi không chết. Tôi đứng say mê, nhìn ngắm người thanh niên không quen, mà đến lần người lại dán đôi mắt xanh của người trên ông Tẩy Giả. Và ông Tẩy Giả quay lại, chạy đến với người và cúi mình. Họ nói với nhau, và vì tiếng của ông Tẩy Giả vẫn tiếp tục như tiếng sấm, những lời bí nhiệm đến tận tai tôi đang lắng nghe. Vì tôi ước ao được biết người thanh niên lạ là ai, tâm hồn tôi cảm thấy anh ta khác với mọi người. Tiếng đó nói,
tôi phải được rửa bởi Ngài. Bây giờ hãy để tôi làm, và làm chọn mọi điều chính đáng.
Trước đó Gioan đã nói,
người sắp tới, đấng mà tôi không đáng cởi quai dép cho người.
Ông cũng đã nói,
ở giữa anh em, trong Israel, có một người mà anh em không biết, người cầm cái sàng trong tay, để làm sạch lúa của người và đốt rơm rác trong lửa không hề tắt của người.
Tôi ở trước mặt một người thanh niên trong dân chúng với dáng điệu dịu dàng và khiêm tốn, nhưng tôi cảm thấy đó là đấng mà vị thánh của Israel, vị tiên tri sau cùng, vị tiền hô không xứng đáng cởi quai dép cho. Tôi cảm thấy đó là đấng mà chúng ta không biết, nhưng tôi không sợ người. Trái lại, khi Gioan, sau cái sấm ngây ngất của Thiên Chúa, sau sự huy hoàng không thể tưởng tượng được của ánh sáng dưới hình chim sơn ca hòa bình, đã nói,
đây là con chiên Thiên Chúa.
Tôi, bởi tiếng nói của linh hồn tôi. Trong sự sảng khoái được cảm thấy trước vị vua Messiah, nơi người thanh niên diện mạo dịu dàng và khiêm tốn này, tôi đã kêu lên bằng tiếng nói của tâm hồn tôi: "Tôi tin." Chính bởi đức tin này mà tôi là tôi tá người. Các bạn cũng hãy như vậy và các bạn sẽ được bình an. Matthew, bây giờ đến lần anh kể những vinh quang khác của Chúa.
Tôi không thể dùng những lời trong sáng của Andre. Anh ấy là người công chính. Tôi là người tội lỗi. Cũng vậy, lời nói của tôi không có những giọng vui tươi của không khí ngày lễ. Nhưng nó có sự tin tưởng bình an của Thánh vị. Tôi đã là tội nhân, một đại tội nhân. Tôi đã sống trong lầm lạc hoàn toàn. Tôi đã chai đá. Vì vậy, tôi cảm thấy không được thoải mái. Thỉnh thoảng, các Pharisêu hay ông trưởng hội đường quất tôi bằng những lời chửi rủa và mắng chắc của họ, trong khi nhắc nhở tôi về một Thiên Chúa quan xét khắc khe, thì tôi có lúc sợ. Nhưng rồi tôi theo ý mình trong tư tưởng ngu si này. Dù sao thì tôi cũng bị kết án rồi. Vậy thì hỡi các giác quan của tôi, hãy vui hưởng bao lâu còn có thể. Và tôi chìm đắm trong tội hơn bao giờ hết. Đã hai mùa xuân, có một người lạ tới Capernaum. Người cũng là kẻ không quen đối với tôi. Ông ta là người của mọi người, bởi vì lúc đó là khởi đầu sứ mạng của người. Chỉ có vài người biết thực sự người là ai. Những người mà quý vị thấy đây, và có vài người khác nữa. Tôi ngạc nhiên vì sự trưởng thành tuyệt vời của người, trong trắng hơn một trinh nữ. Đó là điều thứ nhất làm tôi xúc động. Tôi nhìn thấy người khắc khổ, nhưng sẵn sàng để nghe các trẻ con đến với người, giống như một bầy ong vào vườn hoa. Điều khuây khỏa duy nhất của người là các trò chơi ngây thơ của chúng và những lời nói không xảo trá của chúng. Rồi đến uy quyền của người làm tôi ngạc nhiên. Người làm những phép lạ, tôi tự nói đây là một người trừ tà, một vị thánh. Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi ở trước mặt người, nên tôi trốn người. Người tìm tôi, hay là tôi có cảm tưởng như vậy? Không một lần nào người đi qua trước quầy của tôi mà người không nhìn tôi với con mắt dịu dàng và hơi buồn của người. Và mỗi lần như vậy là lương tâm cứng ngắc của tôi nhảy dựng lên và nó không trở lại cùng một tình trạng mê muội như trước nữa. Người ta luôn luôn tán dương các lời người. Nên một ngày kia, tôi ước ao nghe người nói. Tôi đã nấp ở sau một căn nhà và tôi nghe người nói với một nhóm nhỏ. Người nói cách thân mật về đức bác ái giống như một ân xá cho tội lỗi chúng ta. Từ chiều hôm đó, tôi, kẻ vốn tham lam và có con tim chai đá, tôi đã muốn được Thiên Chúa tha cho số tội vô vàn của tôi. Tôi làm những điều một cách kín đáo. Nhưng người biết là chính tôi làm, bởi vì người biết tất cả. Một lần khác, tôi nghe người cắt nghĩa ngay chính chương 52 của Isaiah. Người nói rằng, trong nước người là thành Jerusalem trên trời, sẽ không có những ô uế, không có những người không cắt bì trong con tim. Người hứa thành thánh trên trời, mà người nói về những đẹp đẽ của nó cho những ai đến với người. Và lời người hấp dẫn tới nỗi tôi cứ còn nuối tiếc. Và rồi, ôi cái ngày đó không còn là cái nhìn buồn nữa, nhưng là cái nhìn thúc bắc. Nó xé con tim tôi nó lột trần tâm hồn tôi, cái tâm hồn bệnh hoạn tội nghiệp của tôi. Cái nhìn của người nung nấu nó, cầm nó trong tay, hành hạ nó bằng tình yêu đòi hỏi của người. Và tôi đã có một tâm hồn mới. Tôi đến cùng người với lòng thống hối và ước ao. Người không chờ tôi nói, lạy Chúa, xin thương. Người đã nói với tôi,
hãy theo ta.
Đấng dịu hiền đã thắng Satan trong tim kẻ tội lỗi. Nếu ai trong quý vị phải xao xuyến vì tội lỗi, thì chớ gì chuyện này nói với họ rằng, người là đấng cứu chuộc nhân từ và không nên chạy trốn người. Và người ta càng tội lỗi, họ càng cần đến với người trong sự khiêm nhường và thống hối để được tha thứ. Giacobbe Zebede đến lần anh nói,
thực ra tôi không biết nói gì. Các anh đã nói điều tôi sẽ nói, vì đó là những chân lý và ta không thể thay đổi gì được. Tôi cũng vậy. Lúc đó tôi cũng đang ở với Andre ở bờ sông Jordan, nhưng tôi không nhận thấy người trước khi ông tẩy giả chỉ. Tôi cũng vậy, tôi tin Ngài. Khi người đã ra đi sau sự bộc lộ rạng ngời của người, tôi ở lại như một người đi từ đỉnh cao đầy mặt trời tới một nhà tù tăm tối. Tôi nôn nóng muốn tìm lại mặt trời. Thế giới không còn ánh sáng nữa khi ánh sáng của Thiên Chúa đã hiện ra với tôi rồi lại biến đi. Tôi cảm thấy cô đơn ở giữa mọi người. Trong khi tôi ăn đã no, tôi vẫn cứ đói. Trong giấc ngủ, cái phần tốt nhất của con người tôi vẫn thức. Về tiền bạc, nghề nghiệp, tình cảm, tất cả đều vui xa trước cái ước ao mạnh mẽ này về người, dù người ở rất xa và không còn thực hiện điều gì để lôi kéo tôi nữa. Như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ, tôi rên rỉ, xin trở lại, lại con chiên Thiên Chúa, lại đấng tối cao. Cũng giống như người đã sai Raphael để dẫn đường cho Tobia, xin hãy sai chiên thần của người để dẫn con trên đường của Chúa, để con tìm thấy người. Chớ gì con tìm thấy người, chớ gì con tìm thấy người. Nhưng sau độ 10 ngày chờ đợi vô ích và tìm kiếm cách lo âu, và sự vô ích trở nên đau đớn khi chúng tôi bị mất Gioan lúc ông bị bắt lần thứ nhất. Khi người trở về từ sa mạc và xuất hiện thì tôi lại không nhận ra người ngay. Và ở đây cùng là anh em trong Chúa, tôi muốn chỉ cho quý vị một con đường khác để đến với người và nhận ra người. Simon Chona đã nói là phải có đức tin và lòng khiêm nhường mới nhận ra người được. Simon Zelot đã xác nhận sự cần thiết tuyệt đối của đức tin để nhận ra nơi Giêsu Nazareth, đấng hiện hữu trên trời cũng như dưới đất như đã được nói. Và Simon Zelot đã cần một đức tin rất lớn để có thể hy vọng cho thân xác vô phương cứu chữa của ông. Chính vì vậy mà Simon Zelot nói rằng đức tin và đức cậy là những phương tiện để có con Thiên Chúa. Giacobbe, anh của Chúa, nói về hiệu lực của sức mạnh để duy trì điều người ta đã tìm thấy, sức mạnh để ngăn cản những cạm bẫy của thế gian và của Satan để chúng không làm lung lạc đức tin của chúng ta. Andre bày tỏ sự cần thiết phải kết hợp đức tin với sự khát khao thánh thiện về điều công chính bằng cách tìm kiếm và gìn giữ chân lý. Dầu là bởi môi miệng nào loan báo, không phải vì sự kiêu căng của con người muốn làm nhà thông thái, nhưng vì sự ước ao hiểu biết Thiên Chúa. Những kẻ lo học tập trong chân lý sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Matthew, khi xưa là tội nhân, đã chỉ cho quý vị một con đường khác để đến với Thiên Chúa, từ bỏ các tình dục bằng tinh thần bắt chước. Tôi nói là bằng cách phản chiếu Thiên Chúa là đấng vô cùng trong sạch. Ông ta, một tội nhân, trước tiên bị xúc động bởi sự trưởng thành công tán của người lạ đã đến Capernaum, và tưởng như người này có khả năng làm sống lại sự tự chủ đã chết của ông. Ông đã bắt đầu bằng cách kiềm chế thú vui, như vậy là dọn đường cho Thiên Chúa đến. và cho sự sống lại của các nhân đức đã chết. Từ sự kiềm chế, ông chuyển qua tình thương, từ tình thương qua sự thống hối. Sau sự thống hối, ông vượt lên trên tất cả để tới chỗ kết hợp với Thiên Chúa. Hãy theo ta. Và...
con đến.
Nhưng tâm hồn ông đã nói...
con đến.
Và vị cứu tinh đã nói... hãy theo ta. Từ lúc lần đầu tiên, nhân đức của Thầy đã lôi kéo kẻ tội lỗi. Hãy noi gương bắt chước. Vì mọi kinh nghiệm của kẻ khác, dù là nặng nề, đều hướng dẫn chúng ta để tránh điều xấu và tìm ra điều tốt nơi những kẻ có thiện chí. Tôi, đối với những gì có liên can tới tôi nói rằng người ta càng cố gắng để sống bằng tâm hồn, người ta càng có khả năng nhận biết Chúa. Và đời sống như thiên thần tán trợ điều đó tới độ tối cao. Trong đám chúng tôi, các môn đệ của Gioan, kẻ đã nhận ra người sau khi người vắng mặt là kẻ có tâm hồn đồng trinh. Còn hay hơn là Andre, ông đã nhận ra người, mặc dù sự hành xác đã làm thay đổi diện mạo của con chiên Thiên Chúa. Vậy tôi bảo quý vị, hãy trong sạch để có thể nhận biết người. Juda, anh có muốn nói bây giờ không?
Đúng, hãy trong sạch để có thể nhận ra người, và cũng hãy trong sạch để có thể giữ người ở trong quý vị. Cùng với sự khôn ngoan của người, cùng với tình yêu của người, với tất cả chính mình người. Isaia cũng đã nói ở chương 52.
Đừng đụng tới những thứ dơ bẩn. Anh em là những kẻ mang chức bệnh của Thiên Chúa. Hãy thanh tẩy chính mình.
Đúng, thật là kẻ đặt tất cả linh hồn mình làm môn đệ người thì giống như chiếc bình đầy Thiên Chúa, và thân xác mang người thì giống như kẻ mang đến cho Thiên Chúa một cái bình thánh. Thiên Chúa không thể ở nơi ô uế. Matthew đã nói Chúa đã cắt nghĩa thế nào về sự kiện không có gì ô uế, cũng không có sự ngăn cách với Thiên Chúa trong thành Jerusalem trên trời. Nhưng ngay ở dưới đất này, cũng đừng ô uế và đừng xa cách với Thiên Chúa để có thể lên đó. Khốn cho kẻ chờ đợi tới phút sau cùng mới sám hối. Họ sẽ không luôn luôn có giờ để làm, cũng như những kẻ bây giờ vu khống cho người. Họ sẽ không có giờ để làm lại con tim khi người chiến thắng. Và vì vậy, họ không được hưởng hoa trái của người. Những kẻ muốn thấy trong vị vua thánh và khiêm nhường này một triều đại trần thế. Và còn hơn nữa, những kẻ sợ nhìn thấy nơi người một triều đại trần thế sẽ không được chuẩn bị cho giờ này, bị dẫn vào lầm lạc, bị thất vọng trong tư tưởng của họ. Những tư tưởng không phải của Thiên Chúa, nhưng là những tư tưởng khốn nạn của loài người. Họ sẽ phạm tội trầm trọng hơn. Người đã tự hạ làm một người. Điều đó chúng ta phải nhớ. Isaiah nói rằng tội lỗi của chúng ta đã nắm giữ người Thiên Chúa hạ mình dưới vẻ bề ngoài thông thường. Khi tôi nghĩ đến ngôi lời của Thiên Chúa mang chung quanh người giống như một lớp vỏ dơ bẩn, tất cả sự khốn nạn của nhân loại từ khi nó bắt đầu hiện hữu, tôi suy nghĩ với một sự cảm thương sâu xa, một sự hiểu biết sâu xa về những đau đớn mà tâm hồn không bợ nhơ của người chịu. Sự ghê sợ của một người lành lặn mà thấy mình bị bao trùm bằng những rẻ rách và những dơ bẩn của một người cùi. Người thực sự đã bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta, bị phủ đầy vết thương bởi tất cả mọi thứ dâm bôn thèm khát của con người. Tâm hồn người sống giữa chúng ta hẳn phải rung rùng vì những giao tiếp này, tựa như nó cảm thấy cái ơn ớn của cơn sốt. Nhưng người không nói rằng chúng mày làm tao ớn. Người chỉ nói rằng hãy đến cùng ta để ta xóa bỏ tội lỗi cho các con. Đó chính là vị cứu tinh. vì lòng nhân từ vô biên của người. Người đã muốn che giấu vẻ đẹp, không thể chịu đựng nổi của người. Vì nếu người hiện hữu giữa chúng ta, giống như người ở trên trời, thì chúng ta sẽ biến thành tro, như Andre đã nói. Bây giờ, người tỏ mình ra để lôi cuốn như một con chiên hiền lành để có thể tới gần chúng ta và cứu chúng ta. Người bị đè nặng, bị kết án, chịu đựng như vậy cho tới khi người hao mòn hết, trong cố gắng làm một người trọn lành giữa loài người không trọn lành. Người sẽ đứng lên bên trên đám đông, vô số những kẻ được cứu chuộc trong chiến thắng của vương quyền thánh của người. Thiên Chúa đã bằng lòng biết cái chết để cho chúng ta sự sống. Chớ gì tư tưởng này làm quý vị yêu người trên tất cả. Người là đấng thánh. Tôi có thể nói vậy. Tôi cùng với Gia-cu-bê đã lớn lên cùng với người. Tôi nói điều đó và tôi sẽ còn nói, tôi sẽ sẵn sàng hiến mạng tôi để làm cho người ta nhận biết người, để người ta tin vào người mà được sống đời đời. Gioan Zebedê đến lần cậu nói:
đẹp thay bước chân của vị sứ giả trên núi, vị sứ giả của bình an, bước chân của đấng loan báo ơn toàn phước và rao giảng sự cứu rỗi, của đấng nói với Sion:
Thiên Chúa của ngươi sẽ ngự trị.
Và những bàn chân này đã bước đi không mệt mỏi từ 2 năm nay qua các đồi núi của Israel, kêu gọi tụ tập đoàn chiên của Thiên Chúa, yên ủi, chữa lành, tha thứ, ban bình an, sự bình an của người. Tôi thực tình ngạc nhiên khi thấy rằng các đồi núi không nhảy mừng và các dòng nước của quê hương không rộn ràng sung sướng vì những mơn trớn của bàn chân người. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là thấy các con tim không nhảy mừng. Nó không rộn ràng sung sướng để nói: ngợi khen Chúa, đấng trông đợi đã đến, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, đấng tung vãi ân huệ và phúc lành, bình an và cứu rỗi, đấng mời gọi tới nước của người ở trong chúng ta bằng cách mở ra cho chúng ta con đường để tới, nhất là đấng gieo vãi tình yêu bằng mọi cử chỉ, mọi lời nói, mọi cái nhìn, mọi hơi thở của người. Vậy thế giới này là gì mà nó mù quáng trước ánh sáng đang ở giữa chúng ta như vậy? Thật là những tấm bảng còn dày hơn những tảng đá bao quanh nấm mồ, đã bao bọc con mắt của tâm hồn nên nó không nhìn thấy ánh sáng này. Phải chăng những núi tội lỗi đã đè trên nó, chất nặng nó, ngăn cách nó, làm cho nó thành mù, thành điếc, bị trói buộc, bị tê liệt, nên nó vẫn trơ trơ trước đấng cứu tinh. Đấng cứu tinh là ai? Đó là ánh sáng tan hòa trong tình yêu. Miệng lưỡi các anh em, tôi đã biểu dương những lời ca tụng Chúa, gợi ra những công việc chỉ cho các nhân đức phải thực hành để tới con đường của Chúa. Về phần tôi bảo quý vị, hãy yêu. Không còn nhân đức nào khác lớn hơn và giống bản tính của người hơn tình yêu. Nếu quý vị yêu, quý vị thi hành mọi nhân đức không mệt mỏi, bắt đầu bằng đức trong sạch, và trong sạch sẽ không còn là một gánh nặng. Vì khi yêu Giê-xu, quý vị sẽ không yêu ai khác một cách thái quá. Quý vị sẽ khiêm tốn. Quý vị sẽ thấy nơi người các sự toàn thiện vô cùng của người bằng con mắt của người yêu. Và như vậy, quý vị sẽ không kiêu hãnh vì quý vị thấy mình quá bé nhỏ. Quý vị sẽ tin vì ai lại không tin vào người mình yêu. Quý vị sẽ không bị đè nát bởi đau khổ vì sự đau khổ cứu giúp, vì sự đau khổ của quý vị ngay chính, tức là một đau khổ vì những đau đớn người đã chịu, chứ không phải vì những đau khổ mà quý vị đáng chịu. Quý vị sẽ mạnh mẽ. Ôi, đúng, kết hợp với Giê-xu, người ta sẽ mạnh mẽ, mạnh để đương đầu với tất cả. Quý vị sẽ tràn đầy hy vọng, quý vị sẽ không nghi ngờ trái tim của các con tim yêu thương quý vị bằng toàn thân mình. Quý vị sẽ khôn ngoan, quý vị sẽ có tất cả. Hãy yêu đấng loan báo ơn toàn phúc, đấng rao giảng sự cứu rỗi, đấng ra đi không mệt mỏi qua các núi đồi và thung lũng để kêu gọi đoàn chiên của người tụ họp lại. Chính ở trên con đường của người mà ta được sự bằng an, và sự bằng an được ở trong nước của người, là nước không thuộc về thế gian, nhưng nó thực tại như chính Thiên Chúa thực tại. Hãy lìa bỏ hết những con đường không phải là đường của người. Hãy giải thoát quý vị cho khỏi những sương mù. Hãy đến với ánh sáng. Đừng giống như thế giới không muốn thấy ánh sáng và không muốn nhìn nhận nó. Nhưng hãy đến với Cha chúng ta, là Cha của ánh sáng. Người là ánh sáng vô biên, bởi người Con là ánh sáng của thế gian, đã tận hưởng Thiên Chúa trong sự ôm ấp của Thánh Linh, là nguồn chớp của ánh sáng, trong một tình yêu phước lộc duy nhất kết hợp ba ngôi là một, đại dương vô tận của tình yêu, không bão tố, không bóng tối, tiếp nhận chúng ta, tất cả, kẻ vô tội cũng như người hối cải, tất cả trong bình an, tất cả tới muôn đời, tất cả trên trái đất. Lạy Chúa, để chúng con yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa muốn, tất cả ở trên trời để mãi mãi, không phải chúng con chỉ yêu Chúa và các công dân nước trời, mà còn yêu cả những anh em đang chiến đấu dưới đất trong khi chờ đợi bình an, để giống như các thiên thần tình yêu, chúng con bảo vệ họ, nâng đỡ họ trong các cơn chiến đấu và các cám dỗ, để sau đó họ có thể ở với Chúa trong bình an, vì vinh quang muôn đời của Chúa Giêsu, đấng cứu tinh của chúng con, đấng yêu loài người tới nỗi hạ mình vô tận và tuyệt vời.
Cũng như luôn luôn, Gioan bay lên trong đường bay tình yêu, mang theo các linh hồn cùng với ông tới nơi tình yêu đắm chìm trong sự yên lặng màu nhiệm. Chỉ sau một hồi lâu, lời nói mới trở lại trên môi những người nghe. Người đầu tiên nói là Philip. Ông nói với Phêrô:
"Còn Gioan và giáo, ông ta không nói sao?"
"Ông ta sẽ nói với quý vị liên tục thay vì chúng tôi. Lúc này hãy để ông ta yên và để cho chúng tôi được một lát ở với ông ta. Ông, Sa Ba, hãy đi làm điều tôi đã nói với ông trước. Và bà nữa, Berenice, tốt bụng."
Mọi người đi ra, để lại trong căn phòng mênh mông nhóm 8 và 2 người. Một sự yên lặng nặng nề. Tất cả đều hơi tái xanh. Các tông đồ vì họ biết điều gì sắp xảy ra, hay môn đệ vì họ có linh cảm điều đó. Phêrô lên tiếng, nhưng ông chỉ nói:
"Chúng ta hãy cầu nguyện."
Và ông xướng kinh lại Cha, rồi ông thực sự tái mét, và có lẽ cả khi chết, ông cũng không vậy. Ông nói khi ông ở giữa hai người, và đặt tay trên vai họ:
"Đã đến giờ ly biệt. Các con ơi, ta phải nói gì với Chúa, nhân danh các con? Chắc chắn, người đang chờ cách lo âu những tin tức về sự thánh thiện của các con."
Cynthica quỳ sụp xuống, lấy hai tay ôm mặt. Gioan cũng bắt trước. Hai người ở trên Phêrô, và ông vuốt ve họ một cách máy móc, trong khi cắn môi để không nhượng bộ sự xúc động. Gioan Endor ngửa khuôn mặt mà xúc động làm cho nhăn nhó và nói:
"Ông sẽ nói với thầy là chúng tôi sẽ vâng lời người."
Và Cynthica nói:
"Mong người giúp chúng con làm trọn tới cùng."
Nhưng nước mắt ngăn cản cô nói câu dài hơn:
"Tốt lắm. Chúng ta hãy cho nhau cái hôn từ biệt. Giờ này phải đến."
Phêrô cũng ngừng, vì họng ông bị xiết bởi tiếng nấc. Cynthica xin ông:
trước hết, hãy chúc lành cho chúng con đi.
Không, không phải tôi. Tốt hơn là để cho anh của Giê-xu.
Không, anh là sếp. Chúng tôi chúc lành cho họ bằng cái hôn. Hãy chúc phúc cho tất cả chúng tôi, kẻ ở cũng như người đi.
Thaddeus nói, và ông quỳ gối xuống trước hết. Và Phêrô, ông Phêrô tội nghiệp, ông lại đỏ bừng vì sự cố gắng ông làm để cho giọng ông có bảo đảm. Và ông xúc động khi ông chúc phúc, chờ tài trên nhóm nhỏ ở trước mặt ông. Ông đọc lời chúc phúc của Môi-se bằng cái giọng mà sự khó khăn đã làm cho thành khò khè, hầu như giọng của ông già. Rồi Phêrô cúi xuống, hôn lên trán Sintica, giống như hôn cô em. Phêrô nâng Gioan dậy, ôm chặt lấy ông, và cho ông một cái hôn. Và một cách can đảm, Phêrô chạy ra khỏi căn phòng, trong khi những người khác bắt chước thái độ của ông đối với hai người ở lại. Bên ngoài, chiếc xe đã sẵn sàng. Chỉ có Philip và Benedict hiện diện cùng với người đầy tớ giữ ngựa. Phêrô đã lên xe.
Ông sẽ nói với ông chủ của tôi là xin ông an lòng về những người ông đã ký thác cho tôi.
Philip nói với Phêrô.
Ông hãy nói với Maria là tôi cảm thấy sự bình an của Eukary từ lúc cô đã là môn đệ.
Berenice nói nhỏ với Zilov.
Các anh hãy nói với thầy và với mẹ Maria, với tất cả rằng chúng tôi yêu các ngài. Và vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ôi, chúng tôi không gặp các đấng nữa. Vĩnh biệt các anh, vĩnh biệt.
Hai môn đệ chạy ra đường, nhưng chiếc xe chạy nước kiệu bây giờ đã đi qua chỗ quẹo, biến mất.
Cynthica.
Gioan.
Chúng ta cô đơn một mình.
Thiên Chúa ở với chúng ta. Đi, Gioan tội nghiệp. Mặt trời sắp lặn. Ở ngoài trời mãi, anh sẽ bệnh.
Mặt trời đã lặn vĩnh viễn đối với tôi. Nó chỉ còn mọc ở trên trời.
Họ đi vào căn phòng mà lúc trước họ đã ở với những người khác. Họ gục xuống bàn và khóc không còn gì cản lại được nữa. Chúa Giê-xu nói,
vì sự hành hạ gây ra bởi một người, điều không ai khác muốn ngoại trừ con người độc ác, đã kết thúc bằng cách dừng lại như một dòng nước, dừng lại trong một cái hồ sau khi đã chảy hết con đường của nó. Cha bảo con nhận xét về Giu-đa An-phê, mặc dầu được nuôi dưỡng bằng sự khôn ngoan hơn các người khác, cũng đã cho bài tường thuật của Isaiah về những đau khổ của cha là đấng cứu chuộc, một sự giải thích theo loài người. Toàn thể Israel đều như vậy. Họ từ chối chấp nhận thực tại của lời tiên tri, và họ chiêm niệm những lời tiên tri có liên can tới các đau đớn của cha như một hình thức tượng trưng, một sự sai lầm cả thể. Và vì thế, vào giờ cứu chuộc, rất ít người trong Israel còn biết nhìn ra Đức Messiah trong kẻ bị kết án. Đức tin không phải chỉ là một chiều thiên bằng hoa, nó cũng có những cái gai. Những kẻ biết tin trong giờ vinh quang cũng như trong giờ bi đát, biết yêu Thiên Chúa khi người bao bọc họ bằng hoa cũng như khi người dằn họ ra trên gai mới là thánh.
Con ra từ dương thế, rồi ngày mai vẫy tay chào cuộc đời. làm hành trang đầy vơi, hay chỉ là những đồng đầy tội đời. Xin Ngài xót thương con, đời dường thế bao nhiêu tội trần, Ngài thứ tha cho bao tội đời con chốt vong ân. Rồi ngày mai giơ tay chào dương thế, để rồi đi mãi phương trời. Đời dường thế bao nhiêu tội trần, xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chốt vong ân. Xót thương con, đời dường thế bao nhiêu tội trần, xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chốt vong ân. Rồi ngày mai vẫy tay chào dương thế, để biệt ly lên đường tìm về cõi thiên đường là hạnh phúc chờ mong. Xin tìm về dấu ân tình địa đàng, xin Ngài xót thương con, đời dường thế tôi chân, xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chốt vong ân. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chốt vong ân.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org. hoặc www.mẹmaria.net, email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.